cần chính La Mã. An nhẫn. Nghịch thuận duyên ma khảo, thương ghét nợ oan gia. Khá thương kham nhẫn cõi ta bà, khổ vui bao quản, vinh nhục sương hoa. Nhẫn nại bền tâm với sơn hà. Tiền bối thường bảo, phát nguyện lớn thường bị thử thách. Xuất gia hay bị chướng khảo khi cạo tóc, khi thọ giới, khi học kinh và lúc khởi sự chuyên tu. Hư Vân Đại Sư, một cao tăng cận đại, luôn 3 tuần nhật bị đuôi, điếc, câm. Một cư sĩ họ Tô thiền định 21 ngày. Người giúp việc dò xem thấy hơi thở đã tuyệt. Không biết đây là trạng thái thâm diệu, liền đem đi chôn sống. Một tu sĩ Tịnh Độ bị kẻ cướp bẻ gãy tay chân rồi giết chết. Lịch đại tổ sư đều cả quyết, không phải do tu hành mà sanh chướng nạn. Đây là chuyển quả báo nặng đời sau thành quả báo nhẹ hiện tại. Giới Hiền luận sư, tiền kiếp là một quốc vương đã gây nhiều chinh chiến. Hưởng dư phước đời nay rồi đáng lẽ đọa ác đạo. Vì chí tâm tu hành và hoằng dương Phật Pháp nên tội địa ngục được tiêu. Hiện đời bị bệnh luôn 2 năm. Cứ có cảm giác như bị một mũi gươm vô hình đâm chém vào thân. Ngô Mao tiền nhân tạo nghiệp sát, đáng lẽ làm heo 7 kiếp chịu giết thịt. Nay vì trường trai niệm Phật nên khi mãn thọ bị giặc đâm luôn 7 nhát. Dồn nghiệp trả nợ một lần cho xong, vì ông đã đủ nhân duyên vãng sanh cõi Phật. Theo Pháp Tướng Tông, khi tham thiền niệm Phật, chúng ta huân tập hạt giống công đức vào tạng thức. Các nghiệp chủng ác thiện có sẵn phải phát hiện. Như khai khẩn một khu rừng hoang, đốn chặt cây cối thì các loài thú dữ phải chạy ra. Đây gọi là sức phản ứng của chủng tử nghiệp. Nếu không biết thì đối với nội cảnh ngoại duyên, sanh tham sân sợ hãi, tự gây chướng nạn. Kỹ sư đi tìm mỏ vàng, nếu không vững lòng, không uyển chuyển nhẫn nại tùy hoàn cảnh, ắt có khi phải bỏ cuộc. Người tu tuy y theo thánh giáo, nhưng nếu không trí tuệ tùy cơ tiến thoái, thường cũng tự mua thất bại. Nội khảo. Bỗng nổi tham sân, dục nhiễm, ganh ghét, khinh mạn, nghi ngờ, vân vân. Đôi khi mãnh liệt đến phải thoái đọa. Có cô Phật tử, mỗi khi quỳ lạy trước bàn thờ liền gục ngủ, đại tiểu tiện ngay tại chỗ. Sám hối một thời gian lâu mới khỏi. Ngoại khảo. Nóng lạnh, ồn ào, uế tạp, trùng kiến mũi mồng, vợ ốm con đau, đông khách viếng thăm, các thứ tai nạn, vân vân. Nghịch khảo. Các thứ chống đối, mưu hại, bệnh tật, vân vân. Thuận khảo. Danh lợi buộc ràng, nhiều người quấy rầy. Cổ đức cảnh tỉnh rằng, việc thuận tốt được 3, mê lụy khổ đến già. Minh khảo, thử thách rõ ràng. Ám khảo, âm thầm khó thấy. Đạt Ma Tổ Sư cho 4 phương pháp để gỡ khó. 1. Báo oán hạnh. Tinh lý nhân quả. Đau ốm tàn tật là do kiếp trước sát sanh. Thị phi tai tiếng là do kiếp trước ỷ thông minh quyền thế khinh rẻ người. Nghèo khổ thiếu hụt là do kiếp trước không lòng xót thương bá thí. Gông cùm tra khảo tù đầy là do kiếp trước trói buộc đánh đập chúng sanh. Cô độc lẻ loi thiếu phù trợ bởi xưa kia không hoan hỷ tiếp đãi đón rước mọi người. Trong sáu nẻo luân hồi, chúng ta đã tạo vô lượng tội. Ngày nay oan trái đến, nên vui vẻ đền trả. 2. Tùy duyên hạnh. Giàu sang, nghèo hèn, thịnh suy, họa phước, vân vân, nên an phận. Đức Khổng Tử cùng đồ đệ bị giặc vây, tuyệt lương thực. Được rảnh rang, Ngài ngồi gãy đàn. Thầy tử cống sốt ruột. Ngài đáp, việc gì ta đã cố gắng hết sức mà không được, đó là mệnh trời, buồn rầu ích chi. Người tu cũng thế, bình tĩnh để giữ sáng suốt, bảo tồn nghị lực, chính là việc cần yếu trong lúc lâm nguy. 3. Xứng pháp hạnh. Pháp, chân như pháp, niệm Phật tam muội. Rời chánh định là đã bị trần cảnh đoạt, pháp thân tuệ mạng bị tổn hại. 4. Vô sở cầu hạnh. Không, vô tướng, vô nguyện. Tăng sĩ ẩn tu, ít người thăm viếng, đạo hạnh đi lên. Chùa lớn, chúng đông, khó bình an giải thoát. An bần thủ đạo, giản dị vô cầu là đường tiến đạo. Niệm Phật Bảo Vương Tam Muội có thập bất cầu hạnh để giải quyết tất cả chướng ngại. 1. Thân không cầu không bệnh. Không bệnh thì tham dục dễ sanh. Tham dục đưa đến phá giới thôi đạo. 2. Cuộc đời không cầu không hoạn nạn. Không hoạn nạn dễ khởi kiêu sa. Kiêu mạn xa hoa hay coi thường lấn lướt người khác. 3. Tu tâm không cầu không chướng ngại. Không chướng ngại, học sẽ vượt bực. Học vượt bực thì chưa được đã tự cho là được. 4. Lập hạnh không cầu không bị ma chướng. Không ma chướng thì thệ nguyện không bền chắc. Nguyện không bền chắc thì chưa chứng đã tưởng là mình chứng. 5. Mưu sự không cầu dễ thành tựu. Dễ thành công hay khinh thường tự đắc về đức hạnh và tài năng. 6. Giao hảo không cầu danh lợi. Cầu danh lợi mất đạo nghĩa. Không đạo nghĩa chỉ thấy lỗi người. 7. Người hợp tác không cầu thuận thảo. Được thuận tòng dễ kiêu căng. Người kiêu căng chỉ thấy mình phải. 8. Làm ơn không cầu báo đáp. Cầu báo đáp là tâm tính toán. Tâm tính toán là ham danh lợi. 9. Thấy lợi không cầu được phần. Được phần nhơ hủy đức thanh liêm. 10. Oan ức không cầu biện minh. Biện minh thì oán hận càng sanh, nhân ngã thị phi khó dứt. Khái quát: 1. Bệnh tật. 2. Tai nạn. 3. Tu tâm bị chướng ngại. 4. Lập hạnh bị ma phá. 5. Mưu sự thất bại. 6. Bạn bè phản phúc. 7. Dìu kẻ chống đối. 8. Làm ơn mua oán. 9. Lợi danh bị xâm chiếm. 10. Oan ức. Con đường Phật đạo dài xa, các Bồ Tát phải tìm cách tự phấn chấn tinh thần, đánh thức lòng tự tin, tìm vui trong tu hành. Buồn rầu chán nản là nguy hiểm thoái đọa. Từ sơ phát tâm đến ngày thành Phật, đương đầu với tất cả chúng sanh, những bài toán mỗi ngày mỗi khó, cần dự bị nghị lực. Bậc trí một, lấy bệnh khổ làm thuốc hay. Bậc trí hai, lấy hoạn nạn làm giải thoát. Bậc trí ba, lấy chướng ngại làm tiêu dao. Bậc trí bốn, lấy ma quái làm bạn pháp. Bậc trí năm, lấy việc khó làm an vui. Bậc trí sáu, lấy bạn xấu làm giúp đỡ. Bậc trí bảy, lấy kẻ nghịch làm vườn hoa. Bậc trí tám, lấy thi ân làm bổn phận. Bậc trí chín, lấy thanh đạm làm giàu sang. Bậc trí mười, lấy oan ức làm duyên tiến đạo. Người mới tu sợ chướng duyên, bậc tu lâu lại ưa đương đầu với chướng cảnh. Như Lưu Trường Sanh muốn trừ sắc ái, vào lầu xanh mướn 5 cô dâm nữ, hàng ngày chung sống. Các cô lõa thể nằm bên ông. Tới khi tâm thật đã bất động, ông bảo mấy cô làm bánh, để bánh trên bụng, vận lửa đơn điền nướng chín. Khi cùng nhau ăn bánh, ông giảng pháp khai ngộ mấy cô, rồi vút lên mây, bay đi mất. Một sư cô phát nguyện an thức tịnh khẩu, ngồi bên cửa niệm Phật. Chợt hai ông đạo nhỏ đi tới, đứng lại nói chuyện về cô nhiều điều xấu. Cô giận đỏ mặt, nhưng vẫn tiếp tục niệm Phật. Hai ông được thể càng nói mạnh. Cô tức quá, bật lên tiếng. Một ông cười. Chúng tôi thử sư cô đấy, đã tịnh khẩu sao còn la? Vả lại, không lo tịnh tâm thì tịnh khẩu ích gì?